Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm cơ đốc nhân với bài 17 Quản lý thời gian. Tham nhũng đang là vấn nạn nhức nhối của thế giới ngày nay. Bởi những kẻ có chức quyền, thế lực, thậm chí những người đứng đầu chống tham nhũng lại là những người tham nhũng nhiều nhất. Túi tham không đáy đó sẵn sàng nuốt chửng cả những nguồn tiền từ các quỹ từ thiện xã hội dành cho nạn nhân chiến tranh, thiên tai, đói kém hoặc những công trình công cộng gây ảnh hưởng tai hại đến cả một quốc gia. Nhưng mấy ai thấy được có một mối nguy hiểm còn hơn thế nữa của sự lãng phí thời gian mà tất cả nhân loại gần như ai cũng đều có nguy cơ phạm phải nếu không biết quản lý tốt thì giờ quý báu mà Đức Chúa Trời đã ban cho mình. Thật như vậy, nghiên cứu của Đại học Kansas cho biết có 60-80% thời gian của nhân viên lên mạng đã sử dụng cho mục đích ngoài công việc chính của mình. Và nhan nhản trên đó cũng có đầy những lời rao sẵn sàng chia sẻ các game giết thì giờ nơi công sở thật nhiều, thật hấp dẫn. Chỉ cần nhấp chuột để thực hiện thao tác và sẽ dễ dàng ngừng ngay lập tức khi người quản lý đi ngang qua để tránh bị phát hiện. Rõ ràng, để quản lý tốt vốn thời gian có được nhằm sử dụng hiệu quả thì giờ không phải là chuyện dễ dàng. Vì thế, ông Môi-se, vị lãnh tụ vĩ đại của dân Israel, đã dâng lên Chúa lời cầu nguyện như thế này. Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan. Theo Thi Thiên chương 90 câu 12, đây là lời cầu nguyện xuất phát từ thực trạng trước mắt khi ông Môi-se dẫn đoàn dân đông đi vào đất hứa. Nhưng vì lòng dân cứng cỏi, không tin cậy Đức Chúa Trời, họ phải bỏ mạng giữa đồng vắng mênh mông. Khi tận mắt chứng kiến cảnh đời người ngắn ngủi và có quá nhiều cuộc đời đã kết thúc một cách vô ích, dù đã trải qua một thời gian dài 40 năm ròng rã, nhưng cũng chỉ loanh quanh trong đồng vắng, để rồi phải kết thúc cuộc đời trong vô vọng, nơi mịt mù đó mà thôi. Quả là những tháng năm thật lãng phí của những con người đã dại dột, sống vô ơn và không tin kính đối với Đấng đã làm nhiều việc lớn cho mình. Thế nên chúng ta thử xét xem, vì sao ông Môi-se lại cầu xin Chúa dạy cho biết đếm các ngày của đời người trên đất, và để nhờ đó mà được lòng khôn ngoan. Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày của chúng tôi. Ông Môi-se phải cầu xin Chúa dạy cho biết đếm các ngày của đời người. Điều đó nói lên rằng, thực tế đã có quá nhiều người chưa biết đếm những thời khắc đã trôi qua trong cuộc đời của mình. Có lẽ vì lòng vô tín, không biết kính sợ Đức Chúa Trời, nên trí khôn tối tăm. Như Châm Ngôn chương 1 câu 7 đã nói, sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức, còn kẻ ngu muội khinh bỉ sự khôn ngoan và lời khuyên dạy. Cho nên cần có sự khôn ngoan ban cho từ trên cao để có thể đếm được những năm tháng đời mình một cách thiết thực, hoặc vì họ không biết quý trọng thì giờ mình có, không biết ơn Đấng đã ban báu vật thời gian cho để có thể sử dụng vào việc đầu tư thật hữu ích cho cuộc sống hiện tại, cũng như cho cả cõi vĩnh hằng của mình trong tương lai. Thế nên, đã có biết bao người sống cuộc đời chán chường, vô nghĩa, phải tìm cách giết thời gian bằng những cuộc vui chơi trác tán, xa lầy, không những tự rút ngắn đời mình, mà còn đem lại thảm họa cho thế hệ mai sau. Nhiều người không biết quý trọng thời gian, cũng có thể vì không nhìn thấy hay đụng chạm được nó, nên người ta dễ bỏ quên sự hiện diện của thời gian trong cuộc đời của mình. Hoặc vì cớ sự có mặt của nó quá bình thường. Bởi Đức Chúa Trời thật hào phóng, nên ai trong chúng ta cũng đều nhận được 24 giờ một ngày từ khi sinh ra trên cõi đời này. Ngài cũng là đấng thật chí công, nên cũng không ai có thể có nhiều hơn hay ít hơn bấy nhiêu thời gian đó trong một ngày, cho dù giàu hay nghèo, bác học hay là thất học. Thời gian đến rồi đi, thật bình thường là thế, nên người ta chẳng cần quan tâm hay trân trọng tìm biết giá trị và đặc tính lạ kỳ của nó mà Đức Chúa Trời đã thiết lập nên và ban tặng cho con người. Thật vậy, thời gian rất nhiệm màu. Nó luôn luôn đi tới thật nhanh mà không cần phải dừng lại để nghĩ, quên lửng những sự đằng sau. Nó không hề quay về quá khứ được. Người ta không thể để dành thời gian cho ngày hôm sau. Nếu không biết tận dụng nó ngay thì sẽ mất tức thì. Cho dù chúng ta có tất bật công việc hay vô công rỗi nghề, thì chúng ta cũng không thể mua hay bán một phút giây ngắn ngủi nào của đời mình được. Phải biết rằng, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm trước mặt Đức Chúa Trời về vốn liếng thời gian mà Ngài đã ban cho để làm lợi ích cho Ngài. Vì vậy, mỗi người cầu xin Chúa dạy biết đếm từng ngày của mình để được lòng khôn ngoan mà sống hữu ích cho Chúa giữa cuộc đời này. Làm sao để có thể đếm được các ngày của đời người? Thông thường, người ta chỉ quan tâm và thích đếm những gì có giá trị, như đếm tiền, đếm vàng, để có thể bảo quản, giữ gìn nó được tốt hơn. Cho nên nếu không biết giá trị của thời gian, chúng ta cũng không có động cơ thúc bách cần phải đếm nó. Hoặc chúng ta đã để thời gian của đời mình trôi đi một cách lãng phí, không đem lại một ích lợi nào, thì chúng ta cũng không thể đếm các ngày đã trôi qua vô nghĩa đó làm chi. Thời gian chỉ trở thành báu vật để chúng ta có thể trân trọng đếm được, thì chúng ta biết tận dụng nó, làm nên những điều hữu ích cho Chúa và cho người. Cho nên lời Chúa đã nhắc nhở chúng ta trong Ê-phê-sô chương 5 câu 16: Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. Nghĩa là hãy tận dụng thì giờ, vì đặc tính cấp bách của nó. Nó sẽ qua thật nhanh, nếu không nắm bắt kịp thì cơ hội sẽ mất. Và vì nó luôn nhắc nhở chúng ta rằng những ngày ân điển Chúa dành cho chúng ta, cơ hội ngàn vàng này sẽ không còn nếu chúng ta để nó trôi qua. Hãy nhớ rằng, chúng ta không thể điều khiển được thời gian, nên để quản lý tốt nó, chỉ còn có một con đường duy nhất, đó là chúng ta phải điều khiển được chính mình. Muốn được như thế, chúng ta phải tự kỷ luật bản thân, phải biết nghiêm túc với giờ giấc quy định. Một trong những thói quen xấu mà người đời thường ta thán, đó là sử dụng giờ giấy thun. Điều này nói lên thái độ không biết quý trọng thì giờ, không phải chỉ của mình mà còn của người khác nữa. Đây là một hành động đi ngược lại với lời dạy của Chúa. Không biết lợi dụng thì giờ thì tất nhiên cũng không thể nào làm đẹp lòng Chúa cho được. Đức Chúa Trời luôn làm việc rất đúng thời gian. Rõ ràng, lời Chúa trong Galati chương 4 câu 4 đã ghi: Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một người nữ sinh ra dưới luật pháp. Chính Chúa Giê-xu cũng từng nêu gương rất nghiêm túc đối với giờ giấc. Khi đến giờ, Ngài ngồi vào bàn ăn. Được chép trong Luca chương 22 câu 14. Và cho dù là anh em Ngài có thúc giục việc chi, nhưng nếu thì giờ chưa đến, thì Ngài cũng từ chối. Như Ngài đã phán, thì giờ ta chưa đến. Vì thế, người biết quản lý tốt thì giờ Chúa cho là người trước hết phải có Chúa làm chủ cuộc đời mình. Người ấy mới thật sự có sự khôn ngoan từ trên cao để biết xếp đặt thì giờ ưu tiên hàng đầu của mình dành cho Đức Chúa Trời. Phải có thì giờ đến gần ngôi ơn phước của Chúa, người ấy mới nhận được sự sống dư dật phong phú từ Ngài để có thể sống khôn ngoan, mạnh mẽ, biết tập trung sức lực vào những việc quan trọng hàng đầu và mới có thể đạt được những điều tốt nhất, thay vì chỉ mãn lo những việc lặt vặt mà thôi. Ngoài ra, muốn quản lý tốt thì giờ Chúa ban cho, phải ghi nhớ lời Chúa dạy trong Hebrew chương 10 câu 25. chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Nghĩa là phải dành thời gian trong ngày Chúa Nhật ưu tiên thờ phượng Đức Chúa Trời. Trong mọi việc, cần phải xác định rõ mục tiêu, hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm sự chi khác, phải vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Thật vậy, Chúa sẽ được vinh hiển trên đời sống của chúng ta khi chúng ta biết sống tin kính Chúa và khôn ngoan thông sáng trong mọi công việc của mình bởi sự soi dẫn từ lời Chúa dạy, chứ không phải sống bừa bãi, làm việc tùy tiện. Nhưng thật là sáng suốt khi biết cẩn thận cân nhắc mọi công việc cần làm, biết xếp đặt thứ tự ưu tiên hợp lý, cũng như biết thiết lập chương trình, kế hoạch, biện pháp thực hiện cụ thể cho từng công việc, biết phân định thời gian hoàn thành để có thể phấn đấu kỷ luật bản thân, biết lựa chọn công việc dựa trên thứ tự ưu tiên đã được thiết lập, biết từ chối những gì không quan trọng để tránh ôm đờm khiến việc làm không hiệu quả. Và hơn thế nữa, cần phải biết tận dụng thì giờ cơ hội có được, dù chỉ 15 phút trước khi đi học, đi làm, vài mươi phút sau bữa trưa hay bữa tối, hoặc xen kẽ những giờ làm việc căng thẳng, thậm chí cả thì giờ di chuyển trên xe, chúng ta đều có thể có được những phút thưa chuyện với Cha trên trời, hay có thể nói về Chúa cho người khác, hoặc tận hưởng những giây phút sâu lắng ngọt ngào để nghe tiếng Ngài dạy bảo với quyển Kinh Thánh bỏ túi, nghe Kinh Thánh qua thiết bị di động, đọc sách tĩnh nguyện nhỏ, dễ mang theo, hay các sách bồi linh, vân vân. Đó là những phương cách đếm thì giờ của chúng ta. Tóm lại, để quản lý tốt thì giờ mình có, không phải là chuyện dễ dàng, mà đòi hỏi phải có sự khôn ngoan Chúa ban cho. Cũng không phải là chuyện của một giờ, một buổi, mà là cả một quá trình của cuộc đời biết rèn tập thành một thói quen, một quán tính, để không phải lãng phí thì giờ công sức vì áp lực căng thẳng, luôn lo lắng về giờ giấc, thất bại vì trễ nải công việc phải làm, nhưng luôn có sự bình an, vui mừng, thỏa lòng vì đã sống khôn ngoan và có thể đếm được các ngày phước hạnh Chúa ban cho mình với lòng biết ơn Ngài sâu đậm.
Giê-xu nhắc tôi, con hỡi, Chúa đã tỏ cho con mong con đồng theo tiếng Ngài. Giê-xu nhắc tôi, con hỡi, Chúa đã tỏ cho con mong con vâng theo tiếng Ngài. Làm mọi điều công bình,
làm mọi điều công bình,
cùng lòng đầy nhân từ,
cùng lòng đầy nhân từ,
và cùng Ngài bước đi luôn khiêm cùng. Giê-xu nhắc tôi, con hỡi, Chúa đã tỏ cho con mong con vâng theo tiếng Ngài. Giê-xu nhắc tôi, con hỡi, Chúa đã tỏ cho con mong con vâng theo tiếng Ngài. Làm mọi điều công bình,
làm mọi điều công bình,
cùng lòng đầy nhân từ,
cùng lòng đầy nhân từ,
và cùng Ngài bước đi luôn khiêm cùng. Giê-xu nhắc tôi,
Giê-xu nhắc tôi,
con hỡi, Chúa đã tỏ cho con mong con vâng theo tiếng Ngài. Giê-xu nhắc tôi,
Giê-xu nhắc tôi,
con hỡi, Chúa đã tỏ cho con mong con vâng theo tiếng Ngài. Làm mọi điều công bình,
làm mọi điều công bình,
cùng lòng đầy nhân từ,
cùng lòng đầy nhân từ,
và cùng Ngài bước đi luôn khi.